tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Gần đây chúng ta học về những người nữ đặc biệt nhưng Kinh Thánh không nêu rõ tên. Hôm nay chúng ta sẽ học về những người nữ Kinh Thánh nhắc đến, nhưng chỉ là biểu tượng hơn là nhân vật có thật. Đây là những người Kinh Thánh gọi bằng những danh hiệu đặc biệt. Họ cũng có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Người đầu tiên chúng ta học hôm nay là một phụ nữ được nhắc đến trong lá thư thứ hai của Sứ Đồ Giăng. Như chúng ta biết, trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, Sứ Đồ Giăng là người sống cao tuổi nhất. Ông là tác giả sách Phúc Âm Giăng. Sau đó, ông viết 3 lá thư, thư Giăng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và sách cuối cùng ông viết là sách Khải Huyền. Thư Giăng thứ hai là thư Sứ Đồ Giăng viết cho một người nữ mà ông gọi là bà được chọn. Đây là lá thư Sứ Đồ Giăng gửi cho bà được chọn cùng các con của bà. Chúng tôi xin đọc phần đầu của lá thư này trong bản truyền thống hiệu đính như sau. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Trích thư Giăng thứ hai, câu 1 đến câu 3, bản hiệu đính. Sứ Đồ Giăng mở đầu lá thư. Ông viết, trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà. Trong bản Kinh Thánh truyền thống, câu này như sau. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Chúng ta biết, trưởng lão ở đây là Sứ Đồ Giăng. Nhưng còn bà được chọn kia là ai? Chữ bà được chọn trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là Ekklesiakeia. Đây là thư gửi cho Ekklesiakeia. Ekklesia là được chọn. Kyria nghĩa là bà. Hai tên này cũng có thể là tên của hai phụ nữ. Vì vậy, có thể đây là thư Sứ Đồ Giăng gửi cho bà Electa và bà Kyria, người được chọn. Ngoài ra, chữ Ecclesia là tiếng Hy Lạp chỉ về hội thánh, nên có người nghĩ rằng đây là thư gửi cho một hội thánh mà Sứ Đồ Giăng không nói tên. Và từ con cái bà được chọn là những tín đồ trong hội thánh đó. Nếu hiểu như vậy, Từ bà được chọn cũng có thể hiểu là hội thánh được chọn. Tuy nhiên, đây là bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh, nên chúng ta sẽ xem từ bà được chọn mà Sứ Đồ Giăng nói ở đây là một người nữ đặc biệt trong hội thánh thời đó. Có nhiều điều đáng ghi nhận về người nữ Sứ Đồ Giăng nhắc đến trong Thư Giăng thứ hai. Trước hết, bà là một phụ nữ quý phái, được tôn trọng. Thư Giăng thứ hai mở đầu với câu: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà. Hầu hết các thư tín trong Tân Ước đều mở đầu với tên của người viết thư và rồi tên người nhận thư. Nhờ đó, khi đọc câu mở đầu của mỗi lá thư, chúng ta biết ngay ai là người viết thư và viết cho ai hay gửi cho ai. Trong Thư Giăng thứ hai, câu mở đầu chỉ ghi: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà. Vì vậy, chúng ta không biết rõ tên người viết thư cũng như người nhận thư. Một số nhà giải kinh tin rằng người mà Sứ Đồ Giăng viết lá thư này là một nữ tín hữu trong hội thánh. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, con dân Chúa đang bị chính quyền La Mã bắt hại nặng nề, nên ông không nói tên người nhận thư. Người viết thư cũng không ghi rõ tên mình, mà chỉ ghi là trưởng lão. Chữ bà ở đây là từ chỉ về một người nữ quý phái, được tôn trọng. Vì vậy, chúng ta có thể nói đây là một phụ nữ quý phái, đáng tôn trọng. Đặc điểm thứ hai, bà là người nữ được chọn. Sứ Đồ Giăng gọi người nữ này là người được chọn. Sứ Đồ Phao-lô cũng dùng từ này trong thư Roma khi nhắc đến một người tên là Rufu. Phao-lô viết: Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng dùng từ này gọi những tín hữu mà ông viết thư cho. Phi-e-rơ viết: Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Người nữ mà Sứ Đồ Giăng nhắc đến trong Thư Giăng thứ hai không những được chọn vì bà có những đức tính cao đẹp, đáng khen ngợi, nhưng cùng với các con, bà được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi trong nước đời đời của Ngài. Một số người tin rằng có lẽ người nữ này đã tin nhận Chúa qua chức vụ của Sứ Đồ Giăng, nên ông biết bà là người được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi, cũng như để dùng đời sống bà cho công việc Ngài. Đặc điểm thứ ba của người nữ này là bà và các con được quý mến. Sứ Đồ Giăng viết: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Thư Giăng thứ hai câu 1. Sứ Đồ Giăng viết thật rõ ràng: Người nữ này và các con của bà là những người ông quý mến trong chân lý. Chân lý mà Sứ Đồ Giăng nói đến ở đây là phúc âm của Chúa Giê-xu. Ông nói thêm: Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Những người hiểu biết chân lý là những người biết phúc âm và đã tiếp nhận phúc âm, tức là người tin Chúa Giê-xu là môn đồ của Ngài. Sứ Đồ Giăng cho thấy không chỉ riêng ông quý mến bà được chọn và các con của bà, nhưng những người tin Chúa cũng quý mến họ. Và lòng quý mến đó sẽ không thay đổi, không phai tàn, vì những người yêu mến bà và các con bà là người biết chân lý. Sứ Đồ Giăng viết thêm: Chân lý đó ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Không những bày tỏ lòng quý mến đối với người nữ này và các con bà, sứ đồ Giăng cũng gửi đến bà lời chúc phước thật là quý giá. Ông viết: cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Thưa quý vị, lời chúc phước này chứa đựng tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống. Đó là ân sủng, ơn thương xót và bình an của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, Con Ngài. Tất cả những điều quý báu này ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Ước mong đây cũng là lời sứ đồ Giăng cầu chúc cho tất cả chúng ta, là những người đã tiếp nhận chân lý và sống trong chân lý. Và điều thứ tư về người nữ đặc biệt này là bà là người nữ gương mẫu. Sứ đồ Giăng viết tiếp như sau: tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến câu này như sau: tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Lời sứ đồ Giăng viết cho thấy bà được chọn là người có đời sống đi đôi với đức tin nơi Chúa. Bà sống theo chân lý với tình yêu thương mà bà đã nhận nơi Chúa. Vì vậy, bà có ảnh hưởng tốt trên người chung quanh, đặc biệt là trên người trong gia đình. Các con bà tiếp nhận đức tin của mẹ và sống trong chân lý, cũng như bà là người có chân lý và sống trong chân lý. Sứ đồ Giăng không những khen bà được chọn để lại ảnh hưởng tốt trên con cái, nhưng ông khen với lòng vui mừng. Ông nói: tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý. Thưa quý vị, ngày nay đây cũng là điều đem lại niềm vui và khích lệ cho quý vị mục sư trong hội thánh. Không gì làm cho người hầu việc Chúa vui hơn là thấy tín hữu trong hội thánh sống theo lời Chúa dạy và để lại ảnh hưởng tốt trên con cháu, nên con cháu của họ cũng tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Thật ra, đây là điều quan trọng nhất trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa mà con cái chúng ta vì không nhìn thấy đức tin, không thấy niềm vui và tình yêu của Chúa trong đời sống cha mẹ nên không tin Chúa, thì chúng ta đã thất bại. Nếu cha mẹ tin Chúa mà con cái không tin Chúa, không những các em sẽ bị hư mất, mà hội thánh của Chúa rồi đây cũng không còn, vì không có thế hệ trẻ tiếp nối. Cầu xin Chúa thương xót chúng ta là cha mẹ, giúp chúng ta làm tròn trách nhiệm để điều đau buồn này không xảy ra cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta, như đã và đang xảy ra cho Hội Thánh Chúa ở nhiều nơi trên thế giới. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.